tuy một nhóm người nhỏ mà trong
ba cái phương thiền mà chúng ta đã thực hành, biết rõ mình thương yêu mình mới thực hành cái pháp. Thực hành cái pháp để cởi mở và khai triển tâm thức quân bình điện năng sẵn có của chúng ta, chúng ta mới theo kịp cái thời đại tiến hóa văn minh bây giờ. Những cái gì về máy móc vật chất đã tiến hóa về điện năng, về nhật gì thì để tiến hóa, muốn tiến hóa cho kịp kỳ thì phải gì? Phải thanh tịnh, quân bình, cởi mở mới học hỏi được. Còn nếu mà ràng buộc, không có phát triển thì không bao giờ học hỏi được. Nên ta tu thiền, ta ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để cho mỗi bộ phận nó an nhiên tự tại. Không phải ăn nhiều ngồi thiền được, ăn vừa phải để điện năng nó dồi dào, nó khai triển làm pháp luân thường chuyển để cho nó quy hội lại cái nguồn điện năng là nguồn sống của chúng ta, liên hệ với trời đất, liên hệ với vũ trụ, cho nên nguồn sống của chúng ta là vì đồng tiền. Không phải, sự sống của người là liên hệ với càn khôn vũ trụ, sống động vô cùng, óc như chúng ta mở tới vô cùng, không phải giới hạn, và nuôi dưỡng bao gào cái khối tranh chấp là nó ô trượt, uổng lắm. Chúng ta đã dùng cái pháp khứ trượt lưu thanh để khai triển khối óc để tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta mới thấy rõ là khả năng của chúng ta là vô sanh tại mặt đất. Từ những chuyện các bạn không biết và các bạn biết và các bạn sẽ biết, cái đó ai hứa hẹn? Chính bạn phải đi mà thôi. Cho nên chúng ta khứ trực lưu thân thì chúng ta giải nghiệp tâm nó nhẹ chừng nào chúng ta đi nhanh chừng nào. Đi được chừng nào thì chúng ta sẽ học hỏi nhiều chừng nấy. Chính ta phải làm cho ta. Ta phải biết thương ta trước hết mới thương người khác. Đừng có học lối khi mà tôi học cách thương yêu của người đi trước, không được. Tôi phải biết thương tôi mới chứa đựng sự thương yêu của người để lại cho tôi. Là cái hạnh tu thực hành đạt cái quân bình mới chứa đựng được cái thanh quang sang suốt của chúa, của Phật, cũng vậy mà thôi. Quân nhiều quân bình thì nó mới có một triết lý sống động để dẫn dạy cái tâm thức, đó là bữa ăn của phần hồn. Mà nếu chúng ta không biết thương ta, không đem lại quân bình cho chính ta, thì ta mất sức sống. Bây giờ các bạn có bao nhiêu của cải cũng mất sức sống. Sức sống của chúng ta không phải của cải, sức sống của chúng ta là điện năng tâm linh khai triển tới vô cùng, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Thì thức hòa đồng chúng ta có, thức hòa đồng có hạnh phúc, có sự sống. Chúng ta là một nhóm người nhỏ nhỏ mà đến đây để đoán cái gì, để muốn hiểu cái khả năng của chính mình. Và mọi người tu tới bây giờ qua những lời giảng của tôi nhiều kỳ rồi, để thấy khả năng của chính mình. Mình ăn uống những gì? Ăn là điện năng của vũ trụ. Qua ngày tháng sinh tồn chúng ta mới ăn, đưa vô bản thể chúng ta, đưa vô cái miệng chúng ta, đưa vô thần kinh não hóc để chuyển chạy mà hướng thượng, thì nó đi về trên thanh nhẹ và nó quy hội về cái nguyên căn. Mà nếu chúng ta hướng hạ về tranh chấp, ăn cho nhiều để đánh võ cho dữ, nhưng mà rốt cuộc những võ sĩ đâu có ai sống được rồi. Có nhiều võ sĩ thức điên khùng, bạc tỷ nắm trong tay không làm được cái gì. Chúng ta phải hiểu cái quyền sống và cái linh quyền về phần hồn của chúng ta không có bao giờ mất. Tôi mới nhắc nhở các bạn hiểu rõ cái nguyên lý vô sanh. Chúng ta không còn lý do gì mê chấp. Chúng ta phải sửa chúng ta quân bình, phải thương yêu chúng ta vô cùng. Các bạn không dễ gì có cái thể xác này. Nhân thân năng đắc pháp năng ngộ, pháp các bạn có rồi. Cái pháp là khứ trượt lưu tăng, luôn luôn đánh đuổi những cái trượt khí và không khúc rượu các bạn, và đem sự cái thanh thản cởi mở khai triển quân bình để thức giác và đi tới vô cùng tận. Thì chính các bạn đã nắm trong tay rồi, chờ cái gì bây giờ? Chờ thực hành. Mà ngày đêm các bạn ngồi thiền để làm gì? Để nung đúc khi cái tâm các bạn càng ngày càng lành mạnh. Nó hồi trước tôi ngồi xếp bằng ngồi lâu ngồi không được, bây giờ tôi ngồi xếp bằng tôi ngồi lâu được, tôi thấy tôi vui. Và cái khả năng tôi ở trong đó đó, nếu tôi chỉ làm tới nữa tôi trọn lành, gom gọn lên trung tâm bộ đầu rồi thì tôi xuất phát, tôi muốn đi đâu tôi đi. Là tôi thấy cái cuộc sống của tôi là cái hồn chủ cái làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Cái xác không có làm chủ được cái hồn. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái hồn làm chủ cái xác thì chúng ta thấy tất cả mọi người đang phục vụ chúng ta. Trừ cả vũ trụ càng không vũ trụ mặt đất đang phục vụ và cho chúng ta có một cơ hội tiến hóa hướng thượng đi tới cái cõi vô cùng. Chứ ngoài quả địa cầu này còn quả địa cầu khác mà. Còn chỗ thanh tịnh và tốt đẹp. mà con người không chịu tự đi mà thôi. Nếu đi thì không phải ôm xác con người mà đi tới được, đi bằng tâm lực. Cho nên trong nhà thương cũng đã ghi chép những cái người mà đã chết mấy ngày nhưng mà họ vẫn trở lại thể xác, thì chúng ta thấy còn cõi bên kia. Mà chúng ta không đi làm sao chúng ta biết được cái cõi bên kia. Mà bây giờ hiện tại bây giờ chúng ta đang lấy cái không để quản lý cái có. Cái tâm thức của bạn là gì? Là không. Đang quản lý cái xác này chứ. Nói cho cạn nhất là cái tâm thức bạn đang quản lý cái xác này. Bạn đem cái xác này tới đây để chi? Để tìm cái không, tìm căn bản của bạn. Mà trong không mà tìm cái không rồi là các bạn mới tiến về vô sanh, không bị tiêu diệt. Chính mình là người đã tiêu diệt mình. Nói cái ăn uống ở thế gian hàng ngày, các thấy các bạn đã tự tiêu diệt các bạn. Ăn cho nhanh, nhai cho nhanh, nuốt cho nhanh, rốt cuộc rồi hại bộ ruột. Y học cũng cho thấy rõ rồi. Bây giờ y học là công khai cho mọi người đi nghiên cứu và đóng góp. Chúng ta thấy rõ, chính ta hại ta, ta mới phiền hà bác sĩ làm đủ việc hết, nhưng mà cũng cứu không được. Rốt cuộc mình tu là mình tự cứu, mình giải thoát cái tâm linh. Phần sống của mình là tâm linh. Điện năng bây giờ cho thấy chúng ta có computer, có điện năng. Trong đó nó kết hợp rồi nó phát hiện ra những cái hình mà chúng ta thấy là do khối óc chia sẻ ra thôi mà thôi. Mà chúng ta là làm chủ trọn của một khối óc mà chúng ta không nâng cao nó quân bình để thăng hoa, cởi mở để làm sao chúng ta phải theo kịp cái văn minh bây giờ đang có. Và sẽ có nhiều cái còn hay hơn nữa. Nói cái lĩnh vực computer thôi, nó sẽ nghiên cứu ra biết bao nhiêu công chuyện. Mà chấn động ở trong cơ tạng của các bạn, nó đâu có thua computer. Nó để ra computer được. Cái tâm từ bi, cái tâm sáng suốt các bạn để ra bóng đèn, chứ không phải bóng đèn để ra các bạn. Nếu các bạn không có tâm từ bi, không có sáng suốt, các bạn không có chế được cái đèn. Mà vì chúng ta sống ra trong xã hội vật chất, bị lạc vào dưới bóng đèn, mà quên cái tâm thức từ bi, ánh sáng của chúng ta, thì con người là ánh sáng ở trần gian. Nếu không có khối óc con người, chúng ta đâu có cầu cống, đâu có máy bay, đâu có tàu lặn, đâu có tàu chiến. Khối óc con người diễn ra thôi. Bây giờ chúng ta làm chủ khối óc, chúng ta phải hướng về thanh tịnh. Chúng ta nhớ cái nguồn cội, nhớ Chúa, nhớ Phật. Đó là trở về với thực chất của chính mình. Vì cuối cùng các bạn phải đi về đó. Không có bao giờ mà các bạn có thể ôm cái xác vĩnh cửu ở thế gian. Khoa học rất cố gắng chế hình người cũng được, chế tới robot cũng không có được vĩnh cửu ở thế gian. Một ngày nào cũng động đất rồi cũng chôn vùi dưới đất. Một ngày nào một trận lục rồi cũng lôi cuốn tất cả. Vậy chứ hồn sẽ về đâu? Các nhà thờ, các chùa chiền cũng nói về phần hồn. Vậy chứ cái hồn sẽ về đâu? Chính ta là người tự thức mới thấy được cái đường đi của chính mình. Còn nếu mình không tự thức làm sao thấy được đường đi mình? Mình phải thiền, phải thanh tịnh tất cả, phải meditate tất cả những cơ năng trong cơ thể của mình. Thì lúc đó là sang lãng. Nó mở ra, anh ta mình nó mở ra. Các bạn nhắm mắt nhưng mà có cái lãnh vực sung sướng, các bạn mới ngồi được mấy tiếng đồng hồ. Mà thấy cái ánh sáng, thấy trước mặt càng ngày càng lớn rộng. Thấy tất cả những gì ở trong này có là bên ngoài vũ trụ có. Nó tương ứng với nhau các bạn mới thấy. Còn không ưu tương ứng một bộ phận là đố bạn thấy. Có mắt mà không thấy nền tai. Thì cũng có nhiều đuôi để làm bằng chứng cho các bạn thấy rõ ràng. Bởi vì trong này nó bị sao trộn. Nội khoa tâm lý sao trộn là nó không có thấy gì hết. Mà nội khoa tâm lý có trật tự rồi là nó phải tương đồng với nhau. Nó thấy rất rõ ràng. Chứ nó phải đi. Lúc đó nó mới kịp kỳ tiến qua. Còn không, không có cách gì. Chính con người phải tự làm, tự thức, tự khai mở tâm linh. Mình mới trở về căn bản được. Mà bỏ quên tâm linh, bỏ quên cái tâm, thì các bạn sẽ khổ lắm. Ngay trong chuyện gia đình mà các bạn đối xử với nhau, đối đãi nhau mà không có tâm á, thì nó cũng gây cấn. Mỗi người một câu thôi thì gia đình nội hai vợ chồng cũng gây cấn, chứ đừng nói người thứ ba. Cho nên chúng ta phải giữ cái tâm. Mà chúng ta thấy xuống đây là bãi trường ti để học hỏi, để tiến hóa. Và chúng ta sẽ buông bỏ những cõi hồng trần không có thu hút chúng ta được. Chúng ta đi trở về cái vĩnh cửu thì nó mới được. Nếu chúng ta không về sự vĩnh cửu thì chúng ta tự diệt mà thôi, chứ chẳng có một ai diệt mình. Cho nên bây giờ ở đây, ở đời, các bạn đi làm, các bạn thấy. Nếu mà các bạn ngoan ngoãn cũng bước vô trong cái xưởng làm, mà các bạn nghĩ cái xưởng là của các bạn, của mỗi người đóng góp mới hình thành, mỗi người nhìn nhận, đồng bạc nó mới chạy. Thì mỗi người phải có cái tinh thần đóng góp, thì tự nhiên cái xưởng nó chạy. Còn mỗi người tới nói là tôi tới đây tôi lấy tiền ông chủ rồi tôi về tôi đi nhảy đầm rồi hút rút phá hoại, thì cái xưởng không thành mà gia đình không an, mà xứ cũng không ổn. Muốn một quốc gia tốt phải có sự cộng tác chung. Ai để ra một quốc gia nhân dân khối óc, mà khối óc không có lành mạnh, không có hòa đồng, thì cái nước bây giờ có mạnh cái mấy cũng phải suy yếu. Nó cứ chú trọng vào đồng tiền, tiêu hao, phá hoại, kích động lẫn nhau, và không có xây dựng cho nhau, và không có tinh thần hợp tác. Không thấy mình cái chỗ vĩnh cửu của nó đâu có hợp tác. Để tưởng tiền bạc là vĩnh cửu, không phải vĩnh cửu đâu. Tất cả khối óc chia sẻ có một phần đó thôi, mà nhìn nhận tạm đó thôi. Rồi các bạn thấy những cái thiên cơ bão lụt động đất rồi, các bạn thấy của cải đâu có nghĩa lý gì. Động đất một đêm có thể chết 4,000 người. Lụt một cái là thấy, chúng ta thấy trước mắt lụt tới rồi, nước tới rồi mà chúng ta chạy không được. Nghĩa chứ chúng ta mạnh chỗ nào? Chỉ có hồn các bạn có thể lìa khỏi thể xác, rang tu đi để mở khối óc và tự thức đi rời khỏi thể xác. Thì lúc đó bạn mới thấy là cái đường đi vô cùng, chính mọi người có khả năng. Sự hiện diện của bạn là một khả năng của vũ trụ. Mà đừng có kỳ thị bạn nhiều quá rồi bạn sẽ khổ. Bạn phải thấy cái khả năng của bạn, bạn tiến. Ở trường hợp nào, ở hoàn cảnh nào bạn cũng ứng dụng được hết. Không có đợi bê trễ. Và bạn chỉ có thể qua đồng học hỏi thì bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng sống được. Và sau này rồi lung lạc đi tới xứ nào bạn cũng sống được. Mà hẳn nhất là cái phần hồn chúng ta chết rồi thoát ly. Thì các bạn bây giờ hiện tại có cái sống này. Rõ ràng có cái sống rồi. Bây giờ chỉ có một cái chết thôi. Trên đời của người có hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Mà cái chết sắp tới bây giờ các bạn nghĩ thế nào? Nếu điện năng của bạn hướng thượng thì bạn chết sẽ hướng về nhẹ. Mà điện năng các bạn hướng về tranh chấp thì các bạn sẽ bị kẹt ở trong một khối nào. Có cảnh luân hồi rõ ràng. Con thú nó cũng có gia đình, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết vợ chồng. Người cũng biết thương yêu, biết vợ chồng. Thì mình thấy đó cái ngục tù trước mắt đó. Coi cái trình độ chúng ta đi đâu. Chúng ta hướng thượng giải thoát thì nó đi nhẹ hơn. Khi nó hội nhập vô trong chỗ nhẹ. Mà nếu ta hướng về thấp tranh chấp thì chúng ta chết, chúng ta sẽ hội nhập vô cái khối đó chứ ngoài khả năng không phải làm được. Cho nên khả năng của người nó có khả năng, nhưng mà hướng thượng hay hướng hạ giới hạn tùy theo trình độ. Cho nên chúng ta tu đây là lập lại quân bình cho chính mình và giải thoát, mà hướng lại cái của đời đời bất diệt. Đó là vinh quang. Các bạn trở về với chính bạn mới là vinh quang. Bạn không tìm ra bạn không còn một ngày nào vinh quang hết. Chỉ họ nói nhà đẹp, đèn sáng vậy thôi. Nhưng mà không phải thì sự thật. Sự thật nó không phải vậy. Cái tâm từ bi của các bạn là cái tâm sáng suốt. Vô cùng tận. Thương. Đó là khi giới tình thương và đạo đức toàn cầu phải sửa đổi. Thì tất cả nhân loại sẽ được bình an. Nếu toàn cầu không chịu sửa đổi hướng thượng thì không có bao giờ được bình an. Phát minh để tìm lấy mình thì thấy rõ mình hơn là bày người ta đi đây đi đó mà không hiểu họ, tội nghiệp. Cho nên các bạn ngày hôm nay, tôi là con người thực hành, tôi làm được cái gì tôi nói ra cái đó. Tôi cũng con người, từ khi tôi không có học chuyên môn, không có gì hết, nhưng mà ngày nay tôi có thể thuyết trình những chuyện gì các bạn muốn. Thì do cái gì, do công năng công phu nó đưa tôi đi đâu, đưa vào cái lãnh vực thanh tịnh, tôi mới thấy nhẹ hơn, tôi thấy sáng hơn, suốt hơn, tôi thấy cởi mở hơn, tôi thấy dễ hòa đồng hơn, tôi thấy tôi thương yêu thương nhiều hơn, tôi thấy là phải lo săn sóc cho chúng tôi hàng ngày hàng đêm để ảnh hưởng mọi người khác. Thì làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn mà làm cho các bạn cởi mở thông suốt mạnh khỏe thì mọi người sẽ cởi mở thông suốt và mạnh khỏe, do sự ảnh hưởng tùy duyên mà gặp bạn để học hỏi tiến hóa. Thì trong quá địa cầu này đều như nhau, đi trong thức bình đẳng. Không có đòi hỏi dân chủ gì hết. Mình làm chủ thể xác mà không biết, mình đòi hỏi dân chủ làm gì nữa. Mình là chủ, lấy cái không đang làm chủ cái có mà không biết. Cái hồn là cái không đó. Cái thức các bạn là cái không đó. Công chuyên của các bạn là cái không. Có thể đến bàn được đó, không có đến bàn được. Nhưng mà nó đang quản lý cái xác, chứ không phải xác quản lý cái thức. Phải nhớ kỹ đừng đi ngược. Đi ngược thành ra bị người ta lợi dụng. Mà rốt cuộc không đi đến đâu. Cũng kêu tình thương, kêu gọi tình thương mà bị lợi dụng. Không có thực chất. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn sẽ gặt hái được thực chất. Chính mình có, trong ta có. Kỳ này pháp nan ngộ. Cái pháp được, cái pháp rất khó để thành lập. Cái điển tâm hàng ngày hàng giờ là rất khó. Bây giờ các bạn có rồi. cái xác không có, không dễ gì có, mà ngày nay các bạn đã có xác thì mà càng nắm được cái pháp tự thanh lọc đi đó, đâu có nhờ đỡ ai đâu, mà chỉ nhờ cái ý chí của mình bằng lòng làm mới là không, bằng lòng nhận pháp làm để hành để tới, cho nên chúng ta không có cạnh tranh nữa. Biết đường đi còn nhiều quá, chưa khai mở, chính mình là người khai thác. Tất cả vũ trụ có gì, tâm thức chúng ta có không? Rồi đây các bạn thấy rõ ràng, người ta báo tin thời tiết đồ này kia kia nọ cũng do cái óc con người mà đưa cái vệ tinh lên trời. Telephone các bạn càng ngày càng rõ con người. Còn nếu mà các bạn mà không có cái óc, không có bằng lòng làm việc thì không bao giờ có những cơ hội mà để biết như vậy. Như tôi ngồi đây mà ta thâu hình được thì cũng là do cái óc con người tạo ra thôi. Mà chúng ta là chủ cái óc, phải phát triển cho vô cùng. Đi những cái cảnh giới mà người ta mơ mộng muốn đi tới không đi được, mà chúng ta có thể đi được. Cố gắng hành đi, rồi các bạn sẽ trẻ ra vui, đâu có gì mà phải lo. Muốn tu về vô vi thì phải thanh lọc cái trí ca trước khi tu. Còn cái này là những phần nó đã xâm nhập vào Phật, mà dùng ý lực thiên mạnh cương quyết nhất định tôi không có chấp nhận những hành động gì mà trái hơn khả năng tiến hóa thanh nhẹ, hướng về thanh quang thanh nhẹ. Thì lúc đó tôi mới cơn may có cơ hội giải tỏa được. Phải niệm Phật thường xuyên, ý chí cương quyết thế thì cũng phải thời gian lâu, mất 2 năm trời mới khôi phục được một phần thanh nhẹ. Vì nó chiếm càng ngày hàng ngày, từ tư tưởng tới hành động đều là chiếm. Hay cục cửa cái này thì nó chuyển qua cái kia, nó cứ làm mãi như vậy đó. Thì mình chỉ trầm tiếng chứ không bao giờ phát triển. Mà ý lực mình mạnh, mình niệm Phật cương quyết một đường một thì phải trong vòng 2 năm mới giải quyết được. Mà ăn uống phải sửa đổi về ăn thanh nhẹ, chứ không có ăn những cái trược khí nữa. Như ta ăn thịt này kia kia nọ là bị xâm nhập càng ngày càng mạnh. Ăn rau, ăn một ngày một bữa, ăn bớt chừng nào thì bộ ruột nó sẽ tốt, thần kinh nó được mạnh, nắm vững tình thế hơn. Còn nếu mà tiếp tục ham sống sợ chết, sợ nói tôi ăn không đủ chất bổ rồi tôi làm việc không được, cái đó là nó càng ngày càng gia tăng điện lực trượt, nó càng ngày càng gia tăng, nó làm cho mình càng ngày càng yếu hèn, rồi rốt cuộc chỉ biết lệ thuộc mà thôi. Còn ý lực mạnh mẽ nó khác, người tu vô vi phải có một ý lực mạnh mẽ độc lập giải tỏa điện năng sẵn có của mình thừa tiếp lên, mà phần thanh nhẹ của mình điều khiển phần trượt trong cơ thể, chứ nó không có được quyền điều khiển mình, thì bên ngoài không có xâm nhập được. Và Phật không có xâm nhập, lúc nào cũng hướng về văn Phật, khai mở tâm trí, điện năng rõ rệt, khoa học quyền bí, văn minh, chứ không phải như cổ lỗ sĩ nhiều xưa tin ông này ông nọ rồi nó đề đầu. Không được, phải có một ý chí hùng mạnh đứng về khoa học phát triển mới được. Thành ra khi mà dùng pháp lý vô vi trị bệnh, tự trị, niệm Phật cho nhiều thì thế nào cũng bị cản trở. Mà sự cản trở, sự gạt phá này kia cái nọ, mình phải cương quyết đi một đường một, rồi đúng 2 năm nó sẽ giải tỏa và nó buông tay, nó không làm gì được. Mọi người ở thế gian cũng bị những cái lực lượng đó rất nhiều, khi bước vô tu vô vi bị những cái ý lực đó nó áp chế từ bên ngoài vô tới bên trong, mà mình ý lực mình giải tỏa, giải thoát trở về vô sanh thì không có bị cái gì mà áp chế mình được hết. Khi mình ngồi là ngồi, đi là đi, đứng là đứng, ý mình cho phép nó mới được làm, cho mình không có lệ thuộc. Từ ngoại cảnh xâm chiếm, từ đời đạo mình cũng hoàn toàn làm chủ, mới kêu mình đời đạo xâm tu. Mà đời đạo không làm chủ được á là lệ thuộc thôi, chứ không có xâm tu được. Của chúng ta tại sao bị xâm chiếm phải biết là ý lực mình yếu. Tại sao tôi phải tu? Tôi bước vô tu pháp lý vô vi để làm gì? Mà pháp lý vô vi có khoa học ở trong đó rõ ràng, mà tôi không hiểu khoa học mà tôi còn chê khoa học nữa. Nguyên năng và điển quang điển hình của tôi là tôi đang ăn những gì của mặt đất hình thành, là cũng biến chế từ khoa học quyền bí mà ra. Năm này tháng kia mới có mấy tháng mới sạch thành một trái bông cho mình ăn, bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng thành cộng rau cho mình ăn. Thì đó là cơ năng khoa học quyền bí của trời Phật đã sắp đặt, đã có trước khi có khoa học nhận thức của đôi mắt và tay chân. Thì bây giờ chúng ta thấy cái khoa học của trời Phật đã có rồi, quyền bí là ẩn tàng trong tâm của chúng ta, chúng ta phải khai mở ra. Cái ý lực đó quan trọng lắm. Cho nên người tu vô vi là người đi học, học cái khoa học, học cái luật trời tự nhiên và siêu nhiên, chứ không phải là người mê chấp ghét đám này binh đám nọ, không có vụ đó. Người tu vô vi phải tìm hiểu manh mối của mọi sự việc để tiến hóa, chứ không phải là một người mê muội và đâm đầu vô mê tín dị đoan để mê bạn đạo cũng được. Tự thức để tu giải tỏa cái nghiệp tâm của mình. Nghiệp tâm là gì? Nghiệp là gì? Là mê muội nó tạo ra nghiệp. Mình mê một cái gì của ngoại cảnh là mình tạo cái nghiệp cho chính mình. Mà mình giải tỏa được thì mình không còn mang nghiệp nữa, không còn sự lưu luyến vấn vương trong đầu óc của mình, thì cái đầu óc của mình nó được thanh nhẹ. Nhưng mà nhận thức ra cái khoa học quyền bí rõ rệt Phật pháp là thanh nhẹ, tiến hóa tới vô cùng, đi tới vô sanh. Thì mình phải hiểu cái ý lực tu học của mình. Chứ bước vô tu pháp đi vô vi, nó tu để nhờ ông thầy phù hộ trắc, tu để tự thức tiến hóa. Hòa thượng là hòa với tất cả những cơ năng siêu nhiên tự nhiên của vũ trụ, càng con vũ trụ đi tiến hóa, thì không còn lệ thuộc nữa. Đó là một giờ thời thiền của chúng ta, là một khoa học, một giờ học. Nó tăng tăng thi thi từ chút gì đó mà nó đem về thức tâm thanh tịnh. Cho nên người ta tu thiền, người ta cần thiền nhiều giờ hơn để nung đúc tâm thân tiến hóa để thanh nhẹ, chứ không phải thiền nhiều giờ là hại. Cố gắng tranh thủ thời gian để thiền trở lại với ngôi vị thanh nhẹ chính mình. Mình có lãnh vực đó mình mới hưởng được cái văn minh của trời Phật. Là mình thanh nhẹ mình mới nghe được Phật nói chuyện, mình thanh nhẹ mới nghe được chư thiên giáo hóa. Thì lúc đó là đâu mình cũng sống ở trong đó. Cộng đồng vũ trụ, càng khôn vũ trụ, lạc quan vui vẻ chứ không có buồn bực, không có mê chấp nữa. Những tần số ở trong trí óc đều mở được hết. Nhưng bây giờ ở đời mình mua cái radio mà bấm lúc nào cũng không biết bấm, bực lắm. Bấm đều chỗ nào nó mở cũng được. Cái óc của chúng ta cũng vậy, nó có những cái thần kinh, những cái nút mà chúng ta chưa mở. Đó là trong đạo người ta nói cái khuyết đó. Những cái khuyết nó bị nghẹt là không có tiến được. Bây giờ phải trì tâm trở về thanh nhẹ để mở những cái khuyết đó, thì chúng ta tiến chứ có gì đó. Chính mình phải làm, chứ không phải nhờ sư phụ làm hay nhờ ông gì làm, không được. Chính mình phải làm, mình đã nắm được cái pháp nhân thân năng đáp, pháp năng ngộ. Bây giờ hai cái mình có rồi, tại sao mình không nghiên cứu sâu vô để mình đi tới? Cần nghiên cứu, cần phát minh để tiến tới, rồi chúng ta mới cảm cống hiến cho mọi người, chứ không phải mờ mờ mịt mịt tu đâu. Cho nên những người pháp lý vô vi tu tới trình độ đó, nhiều khi người ta nói gì nó cãi, nhưng mà nó không biết tự cãi. Nó làm thinh để nó tự cãi, nó sửa là nó tìm chân lý của chính nó. Chính nó là chân lý ở mặt đất. Tất cả những cái gì trong khối óc nó có, thì bên ngoài nó có cái này. Mà bên ngoài có cái gì trong khối óc nó có cái này. Mà nó chưa mở được thức hòa đồng, nó phải tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của nó để nó phát triển được vô cùng. Thì làm sao mà nó đâu có thì giờ mà đi tranh chấp với người ta. Đâu có thì giờ mà đi chê đám này khen đám kia. Tu mà còn chê đám này khen đám kia, nó không có đúng tư cách của người tu. Người tu phải khai mở và thấy tất cả đều là chân lý, chỉ kích động và phản động từ bên ngoài tới bên trong, đến nhiều tiếng tâm linh. Thì mình thấy cảm ơn tất cả. Tất cả là ân nhân của mình, không có người nào xấu hết. Thì lúc đó mình mới là người tu. Mình còn bè phái là không phải người tu, vận động tạo khổ cho chính họ thôi. Cho nên người tu vô vi có bị người ta chửi, người ta mắng cũng cảm ơn, quý họ nữa, bởi vì họ lưu ý đó mình, họ mới chửi mình. Mình cảm ơn họ vô cùng và thương nhớ họ. Cái tâm mình, tâm từ bi của mình mới xuất hiện được. Còn nếu mình thấy người ta chửi mình giận là trật đó, cũng không phải người tu nữa. Người tu là thanh nhẹ, người thường. Mà người thường chửi là tại sao mình giận? Còn người chánh cống tu Phật là chỉ chiếu ban chiếu cho mình từ lãnh vực thông minh này tới lãnh vực thông minh nọ. Ngài vẫn trì kỳ trí tham thiền tận độ chúng sanh. Thượng Đế cũng vậy, ban ánh sáng cho mọi người, mà mọi người không nhận thì thôi chứ. Đâu có trách nhiệm của Thượng Đế mà không có trách nhiệm của chư Phật. Tâm từ bi của Ngài chiếu mà chúng ta không trở về lãnh vực từ mi, chúng ta làm sao có sự cộng hưởng đó. Chính tự mình gạt lấy mình mà thôi. Rồi biện lý này lẽ nọ cũng vô ích. Bùa chú ở mặt đất thiếu gì, không làm gì được. tâm của con người thanh nhẹ là giải quyết tất cả mọi sự. Tâm làm thân chịu phải nhớ câu này. Tu cho chính mình chứ không phải tu cho người khác. Tu chính mình, tại sao phải tu chính mình ích kỷ như vậy? Bởi vì một việc cho tất cả mọi việc. Chúng sanh có mắt mũi tai miệng như chúng ta, mà họ bị nghẹt, họ không khai thông. Họ mê chấp là họ bị nghẹt. Ăn uống cũng không biết nữa. Thì cái đồ cũng không có đúng nữa. Rồi đem ra tâm chấp sinh giặc vậy thôi. Mình ôn ôn à rồi đâu cũng phải vào. Thì chúng ta mới thấy cái từ bi là quan trọng. Bây giờ chúng ta có ôn ôn ào ào rốt cuộc rồi cũng có đâu vào đấy. Chúng ta phải những thanh nhẹ, tự tu tự tiến để khai mở cái tâm linh của chúng ta. Cái lãnh vực nó càng ngày càng sâu rộng. Niệm Phật để đại trí nó mở. Đại trí mở thì con người nó mới có cái hiền đức được. Còn đại trí bị thiếu trí mà nói cái gì? Nói hay nhưng làm không được hay. Nhiều người thiếu trí nói rất hay nhưng mà làm không được hay. Cho nên người tu vô vi phải nắm được rõ rồi được mơ được đi được. Những chuyện thanh tịnh mà các bạn đang ngồi thiền đây là bạn muốn khám phá cái gì? Khám phá cái cơ tạng, khám phá cái thần kinh nẻo hấp trong mình. Nó có những cái gì bí mật mà tôi không biết. Chính tôi ôm nó hàng ngày mà tôi không biết. Thì tôi cũng vẫn nhìn nhận tôi ngu. Tôi đang truy tầm chân lý ở đó. Chính tôi không biết tôi mà. Tôi đi biết chuyện người ta để làm gì. Thì chê khen người ta để làm gì. Không có lợi lộc cho chính mình. Cho nên người tu pháp lý bởi vì không có gì nể mà ai. Sự thật là sự thật. Chính nó không hiểu nó không có thể trách ai được. Nó ngu mà nó tưởng khôn. Đó là lường gạt với nó mà thôi. Cho nên người tu vô vi không có cãi vã với người ta. Chỉ là tu sửa mình. Để khám phá cơ năng sẵn có của chính mình. Để tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là nó đúng. Đúng theo luật trời. Chúng ta bị tội mới giam hãm trong cái thể xác của con người. Cái hồn mới giam hãm thể xác của con người. Để thấy cảnh này cảnh nọ. Để thức tâm tiền kiếp mình đã làm sao. Cái cơ hội làm người này là để học. Chứ không phải là ở đây vĩnh cửu được. Mấy chục năm thôi chắc chắn phải ra đi. Cuộc sống có rồi. Cuộc chết chúng ta thì sẽ nhận. Mà nhận một cách nào, nhận một cách rõ rệt thì cuộc chết nó yên. Mà nhận một cách mơ ám thì cuộc chết nó phải khổ. Phải điều khiển bởi người khác. Bởi cái khối âm ở bên kia nó sẽ điều khiển. Mà nó hành hạ vô cùng. Và chúng ta sống ở thế gian này, tình tiền duyên nghiệp đã hành hạ rất nhiều. Chứ không phải nó dung tha đâu. Sống ở thế gian này tiền tiền duyên nghiệp đã hành hạ chúng ta nhiều lắm rồi. Không phải sung sướng rồi. Được đồng tiền thì đừng có bội sung sướng. Được mối tình đừng có bội an vui. Không có chuyện gì an vui hết. Cuối cùng của nó là thử thách. Phải nhớ cái đó chúng ta mới tiến được. Cái tiến trình của con người là đang học hỏi chứ không có sung sướng. Tất cả các bạn ngồi đây đều khổ hết. Không có người sung sướng. Theo tôi thấy rất rõ ràng là mọi người phải học qua tuân tự. Chấp nhận. Cho nên học cái pháp tu thiền mà để mình tuân tự trong tiến hóa. Từ engineer, từ khai thác, từ ly, từ tí của chính mình. Để hiểu những cái gì chúng ta đã có chứ không phải chúng ta không có. Mà nếu chúng ta đâm đau đi lễ thuộc một người khác nữa, chúng ta không biết chừng nào người ta mới mở cho chúng ta. Chúng ta tự mở, nó chưa tới được mà cũng để cho họ mở, không biết chừng nào họ mở được. Bản thân bắt độ hạ thân độ, chính ta không tu làm sao ta tu cho người khác được. Một câu rất rõ ràng, rất chí lý từ nghìn xưa để lại. Bản thân bất độ hà thân độ. Làm sao mình có thể độ người ta được? Mình tự tu để ảnh hưởng người khác được. Trên những gương lành để lại mặt đất. Chỉ khi Thích Ca cũng vậy. Không phải tự tu thôi. Không làm gì hơn hết. Ông không làm gì hơn hết. Thích Ca có hào quang cũng nhờ tu mà đắc, nhờ nhịn mà thành. Nhịn ăn mà cũng nhịn nhục. Người thành đạo, ở đời chúng ta hoàn cảnh chúng ta nhịn nhục thì đối với ăn uống không có gì quan trọng. Thì tự nhiên nó đi tới chỗ thức tận. Phải biết vạn sự trên đời là không, không có cái gì là thật hết. Xác mình không thật thì không có gì thật. Một chút xíu đó là hiểu liền. Không phải đợi mà hoàn cảnh đánh lên đánh xuống, hành hạ lên hành hạ xuống mới biết. Mình thấy vạn sự trên đời là không có gì thật. Luân hồi rồi. Trả về, tiến hóa là mình hiểu được con đường tiến hóa, mình cứ nắm đường tiến hóa mà mình đi. Xác này không kể tới nữa. thì mới giải tỏa được, mới nhìn thấy nó rõ ràng. Mà cứ ôm xác không bao giờ thấy tâm, ôm tâm thì mới rõ được, ôm xác không bao giờ rõ được. Muốn sống, mình sống tới 60, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi cũng chết rồi, không sống được. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thi, học hỏi để tiến hóa chứ không có làm gì hơn. Thì lúc đó mình mới giới hạn cái tham lam của mình được. Chứ người nào sinh ra cũng phải tham, tham sanh quý tử là tham. Bây giờ mình biết cái chết của mình, một ngày nào mình sẽ ra đi, mà đi với một con đường thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm, rồi cái đường đó mình an nhiên nhắm mắt mình đi, không có lo. Nhiều người không hiểu, tôi cầu xin cho được sống lâu, làm sao cầu xin được? Có ông trời, ông Phật, Chúa nào phù hộ mình sống lâu được? Ngâm ở trong đạo cũng sống chừng 100, 120, 130 là hết rồi, thấy không? Thì phải thấy rõ ràng cái đường đi nó như vậy. Và rốt cuộc là mình tiến về vô sanh là không có ai sanh mình được. Thì không ai bắt mình chết được. Mình bằng lòng chết thì mình chết nhẹ. Còn nếu mình không bằng lòng cái chết và mà không thấy rõ cái chết thì cái chết nó phải nặng. Hai cái nó nghịch nhau. Cái ham muốn sống với cái chết nó nghịch nhau, nó câu xê với nhau, làm sao mà tiến hóa được. Bây giờ chúng ta chỉ có thiếu cái chết thôi. Chúng ta bây giờ có đường biết thương mình, biết tu là hướng thiện. Biết thương cái chính tâm mình, hướng thiện. Mình là người bỏ rơi mình, chứ ai bỏ rơi mình? Đâu có ai kỳ thị mình. Mình một người là đại kỳ thị, bỏ rơi cái tâm mình, bỏ rơi cái tâm từ bi của mình. Rồi đâm ra hành hạ mình. Cái gì hành hạ? Tham dục nó đã hành hạ tới ngày hôm nay. Lê lết ở trần gian, khổ cực vô cùng. Không có sướng. Đủ loại nghiệp ghim vào óc, không có giải được. Bây giờ ta tu ta phải dứt khoát, mà giải cách lần lần chứ mà giải nhanh nó khùng. Từ từ lo trì niệm lên, lo thiền thì tự nhiên nó sẽ giải. Nó là cái đời nó tạo thành tập quán, tập quán nó tạo thành nghiệp. Cũng như hút thuốc cũng tại là cái nghiệp thuốc, mà uống rượu cũng tạo ra cái nghiệp, cái tập quán. Bây giờ chúng ta tu nay mình giải chút, mai giải chút, nó dẹp. Nó dẹp cái tập quán đó mới thoát được. Mà nó ôm tập quán làm sao thoát được? Rồi tánh công cao ngạo mạn cũng là một cái tập quán nữa. Không có ôm cái đó. Phải tự bỏ. Căn bản của người tu là phải nhịn nhục, nó mới tiến qua được. Còn người tu mà thiếu nhịn nhục không có được. Là phe này phe nào cũng không có được. Chỉ trích người này cũng không được. Chỉ trích mình đã bao quên mình từ lâu rồi. Phải trở về với chính mình, trở về lãnh vực từ bi sẵn có của chính mình. Thì lúc đó là chủ nhân ông mới thức dậy. Ông Phật sống thức dậy. Ông Phật là phần hồn chân tâm của mình, ông Phật thức dậy. Thì nó càng ngày càng tìm ra cái nguyên lý, thì nó thấy nó là ai và Phật là ai. Lúc đó mới đánh lấy Phật được. Chứ bây giờ mình cứ nghe người ta ca tụng Phật hay quá, rồi bây giờ mình đánh lễ Phật nào? Rồi thế gian thì đi chùa đánh lễ Phật gỗ thôi. Bỏ quên cái tâm. Bây giờ mình mở cái tâm được rồi mình mới đánh lễ được. Đúng rồi vậy. Người cứ nói tôi ăn chay rồi yếu, không phải đâu. Ăn chay thì nó mạnh lại. Ăn chay không có yếu. Ăn chay của người nó mạnh lại. Nó phải tắp lia tất cả những cái thần kinh ở trong này, nó trở lại hồi sinh tốt. Người ta không hiểu. Ăn lung tung rồi ăn đụng với nhau, cơm với thịt cũng là đụng á. Mười mấy tiếng ngồi nó mới tiêu à. 7-8 tiếng ngồi nó mới tiêu à. Rồi bây giờ mình ăn cơm với rau, nó có 4 tiếng ngồi nó tiêu, rất trật tự. Nó rất trật tự. Cái đó là dưỡng sinh, bây giờ người ta tìm ra rất tốt. Còn ăn thịt thì với rau không thì nó cũng 4 giờ ngồi nó tiêu. Còn ăn đụng rồi nó 7-8 giờ tiếng tới 10 mấy tiếng nó mới tiêu, thì tự nhiên nó lên men rồi. Men thì nó có vi khuẩn men ở trong mình, con người nó uể oải, không có khỏe, nóng lạnh bất thường.
Cái đó là cái ý chí thôi, cái tập quán thôi. Ăn mặn cũng là một tập quán, mà ăn chay cũng là cái tập quán. Người chúng ta ăn gì nó thanh nhẹ, nó tập quán rồi nó thấy sướng, cứ việc làm nhẹ cho nó yên ổn hơn. Thay vì đem vô nhiều chuyện cạnh tranh làm khổ óc, khổ não. Tưởng ăn xuống ruột là giấu được, không phải. Xuống ruột rồi nó sản xuất ra nó, cái chất nhớ, chất nhờn nó được cái ruột nó hút đưa lên óc, đưa lên trung ương. Mà nếu mà ăn trượt thì cái óc mình nó trượt à, không có bao giờ mở được, tu hoài không mở được vậy. Phải có một cái ý chí để hướng về thanh nhẹ giải thoát, thì chúng ta phải lập tất cả những gì cơ cấu trong này nó phải thanh nhẹ giải thoát rồi mới đủ. Ăn chay không có hại. Rồi đấy, người Đức người ta cũng ăn chay cả làng. Đây là người Mỹ người ta ăn chay cũng nhiều, toàn là nhà giàu đi ăn chay không, để cứu bệnh. Họ có biết tu giải thoát, nhưng mình đã thực hành thì họ cũng họ ăn chay để họ cứu bệnh. Thì mình thấy là cái ăn chay nó hữu lực nhiều lắm. Ăn chay cũng phải ăn trật tự chứ không phải ăn đụng rồi tâm luôn, nó cũng như ăn mặn vậy. Hai cái chất protein nhiều quá nó đụng vô nó cũng lên mè. Mình phải cẩn thận vấn đề ăn uống quan trọng lắm. Tu thân thì phải cho cái thân ổn định, chứ cái thân mà bất ổn gặp gì nhét nấy vô là cái thân bất ổn. Ăn chanh thật cả ngày ở đó hậu quả mấy người đã bệnh, chắc chắn phải bệnh. Mà tu mà cứ nghĩ chuyện ăn nhiều hơn chuyện tu thì cái đó cũng chết rồi. Xuống âm phủ mà không chạy đâu. Tu phải nghĩ chuyện tu giải thoát, phải có một ý lực rõ ràng, phải có đường lối. Chứ mình làm con người mấy chục năm đi làm cái gì, chuyện làm rước toàn chuyện vô ích cho chính mình, rước làm gì? Làm chuyện không ích cho chính mình. Mình biết cõi này là cõi phạm, không phải cõi trường cửu của chính mình. Trong lúc mình ra đi được yên thân không? Cho mỗi một đơn vị ông trời, ông giải quyết rõ ràng. Mỗi một đơn vị có quyền nói, quyền nghe, quyền ngửi. Đủ quyền hết, đủ quyền năng, một phép lạ của vũ trụ mà. Có người là một khả năng phép lạ của vũ trụ mà, đủ quyền hết. Nhưng mà mình phải biết cái quyền đó phải đi đến đâu. Khi mình nhìn quá thì con mắt mình đi đến đâu. Mình nghe nhiều quá lỗ tai mình đi đến đâu. Mình ngửi nhiều quá lỗ mũi mình đi đến đâu. Mình phải hiểu cái hậu quả nó đến đâu. Mà mình nói nhiều quá thì hậu quả mình đến đâu. Mình phải hiểu có phá hoại luật trời không. Cơ tạng mình là luật trời. Mình nó nhiễu động quá thì cơ tạng nó không yên, tạo tâm tối thì nó mới tạo ra quốc khí, sân si, giận hờn là quốc khí. Cái gì cũng muốn biết mà biết không được là tại vì mình thiếu thanh tịnh. Khi mình ăn uống có trật tự tự nhiên nó hiểu, đâu đó nó có trật tự thanh nhẹ. Cái tim, cái gan, cái thận là quan trọng. Ba chỗ, ba nơi đó không điều hòa là loạn, tâm ra sân si. Cho nên người tu phải ý thức rõ cái đường tu của chính mình. Không có nghe ở ngoài nói gì hết. Bây giờ tôi thấy tôi yên, tôi làm như vậy, tôi yên. Và tôi nhìn mà tôi không có nghĩ bậy đối với người khác. Cái nhìn của trời Phật cho, tôi nhìn một cách thanh nhẹ, tôi nhìn một cách từ bi, tôi nhìn một cách thương yêu, tôi nhìn một cách học hỏi, thì tôi là một người tiến hóa. Tôi nghe để tôi hiểu tôi có gì khác hơn người. Tôi nghe cái lãnh vực hiểu của tôi nó hiểu được bao xa. Trở về được thanh tịnh, nhận thức càng ngày, nhận thức càng ngày càng rõ. Thì tôi mới áp dụng được cái gì ông trời cho quyền cho tôi. Ông trời cho tôi quyền nhìn, quyền nghe, quyền ngửi. Mà tôi nghe ngửi tôi nói tầm bậy không cả ngày. Đạo này chống đạo kia, cái đó là nói tầm bậy. Tất cả là về trời hết á. Tâm con sông cũng về biển, mà một ngàn một triệu cái đạo cũng về trời. Đi đúng lúc, đúng đường là nó chỉ về trời. Nên đạo này đi nói xấu đạo kia là cái ngu xuẩn vô cục. Không có phải là người văn minh tiến hóa theo đạo Pháp. Mà không theo được một tí gì của ông Phật. Ông Phật không có đi nói xấu người ta. Mà mình thờ ông Phật mình nói xấu người ta là mình người trụy đạt, không phát triển được. Tâm thức không có mở, tự hại với mình. Cho nên thờ Phật phải bắt chước Phật một chút mới là người tu. không bắt đứt trước Phật một chút là mình thành ma quỷ rõ ràng, không có phát triển được. Tâm thân bất ổn mà. Chuyện của mình muốn lo suy tư giải tỏa, khám phá khả năng sẵn có của chính mình. Lại mình muốn đi khai thác chuyện của người ta. Có phải phải tự mình tạo sự mâu thuẫn vậy chứ? Tôi là tôi sửa mà không chịu sửa mà tôi gì? Uống công của trời Phật. Đó là một tội hồn tại thế gian. Gắn thêm một cái tội nữa thì chỉ xuống địa ngục, không có lên được thiên đàng. Có chứng minh rõ ràng. Một tôi vô vi dốc lòng tôi, con mắt nó phải sáng. Con mắt mờ mờ đó không có được, nó phải sáng. Bởi vì nó có một ý chí cực mạnh, giải tỏa phiền não sai quấy, thì tâm tư nó được an lạc, mắt nó phải sáng. Nó có một ý lực mạnh, mắt nó phải sáng. Cho nên đối với người vô vi không có lường gạt được. Cho nên ông Phật ông nói cái tham đứng đầu. Nhìn con mắt biết người còn tham ăn, cái tham đứng đầu. Nói tham gì? Tham ăn thôi, đừng có nói tham của. Tham của còn nhiều nữa. Tham ăn đứng đầu, hại cơ tạng, nhìn con mắt không yên. Cho nên người tu biết được để lo sửa mình, tu tiến. Ngày đêm lo tu là thành lập, vì ăn uống trật tự thì con người nó khỏe mạnh nè. Có gì phải đáng lo không? Cho nên mọi người đến với tôi là em là vậy. Tại sao em? Vì tôi đã dùng ý lực tham, thì tất cả các bạn cũng có ý lực trong đó. Mà nghe qua thì cái ý lực nó tự nhiên nó chạy, nó phải đi, nó muốn đi về chỗ đó. Mà nung nấu nữa nó sẽ đi, thật sự nó sẽ đi. Cho nên ông Tám ông có cho người nào thế tôi, không phải. Từ lúc ông Tám chết thì tự nhiên nó đứng lên nói ngon lành. Bởi vì ý lực nó đi như cũng vậy thôi. Nó bình đẳng nhau nó đi. Anh em là tu là tiên hoa. Từ sau này thiếu gì người thế. Sự hiện diện của tôi cũng như gieo giống. Rồi nó mọc mầm. Rồi nó qua nó thành trái. Tương lai sẽ có rất nhiều người đi mọi người. Tự động nè. Nó mới có giá trị. Mà ôm kinh sách không có giá trị. Lạc trong lý thuyết. Còn tự động khai mở thần kinh nẻo óc của nó mới có giá trị. Không có ôm lý thuyết bên ngoài. Mình bỏ con ma rồi mình đi trước ông Phật nó cũng xâm chiếm nha. Thấy không? Mình phải trở lại ngôi vị trí làm Phật mới là được. Bỏ nghiệp tâm thì nó thành Phật. Bây giờ mình chưa thành nhưng mà nay bỏ chút mai cho bỏ chút ngày nào mình cũng sẽ thành. Thấy không? Ông Phật đã lưu lại một câu cho chúng sanh này. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Phải nhớ câu này, Phật dặn rất kỹ, sợ cái tụi lừa gạt. Nói tôi tu hiền lành, bề ngoài thấy hiền lành mà trong dữ, trong đi nói xấu người ta là tôi ác, không phải tôi hiền lành. Tôi ác đâu, không phải tôi hiền lành. Tự tạo ác cho nó thì nó không bao giờ phát triển được. Phải hiểu chỗ đó. Trước được cái gì cho người đi sau người ta biết. Mới kêu hoạt động tu thăng hoa, tiến bước dễ dãi. Những cái gì mình vấp phải mà mình mở ra được thì mình cũng nói cho người ta nghe. Những sự màu nhiệm trong tâm mình phát khởi cho chính mình được hưởng, mình cũng nói cho người ta nghe. Trong cuộc đời có người nhiều chuyện thắc mắc, nhiều chuyện kẹt không thông. Mà lấy cái gì làm thông, lấy cái tâm mới làm thông được. Thì cái tâm mình nhờ tu luyện mình mới thông. Thông là đó là cái màu nhiệm tự cứu cho mình. Đây không có cái gì, có cái niệm Phật mà niệm đúng là được. Niệm sai là nó trật. Niệm đúng là nó mở trí. Niệm sai là nó u uất. Con người nó u uất. U uất là ở chỗ nào? Tôi niệm Phật mà tại sao ông Phật không độ tôi? Tôi niệm Phật mà tại sao tôi không trúng số? Tôi niệm Phật mà tôi làm ăn không được. Cái đó là trách ông Phật là sai. Chính mình mở cho mình trở về cái nguyên lý đạo thì mình mới đảnh lễ Phật được. Còn không biết cái cuộc sống của mình là trong cái nguyên lý của đạo Pháp. Xác thân mình là trong lý kỳ diệu vô cùng mà màu nhiệm vô cùng mới có cái xác tại mặt đất. thì mình khai mở cái đó là mình học đủ rồi. Niệm Phật là tự khai mở trí óc, càng ngày nó càng thông, càng mở thì nó thấy cuộc sống không có gì phải lo, mà không có gì phải sinh, nó phải hành để đi tới mà thôi. Nó thấy cái cuộc sống tạm ở trên mặt đất này đâu có bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi phải ra đi. Mình chưa chết đi chứ, cuộc sống có rồi mà chỉ chờ chết mà thôi. Rồi mình nghe nay người này chết, mai người kia chết rồi họ đi đâu? Chắc chắn là họ phải có nơi tiến hóa. Tại sao chứng minh cho họ có nơi chứng hóa là họ qua những cơn đau khổ rất nhiều. Mà sau cái cơn đau khổ là gì? Học hỏi. Sau cái chuyện thua lỗ là kinh nghiệm. Tất cả con người ở thế gian là chỉ có thua lỗ và học hỏi cái kinh nghiệm, ôm cái kinh nghiệm để ra đi mà thôi. Tình tiền duyên nghiệp là đi ôm lại cái kinh nghiệm để ra đi. Mà cái kinh nghiệm quý giá nhất là cái gì? Cái thanh tịnh. Rốt cuộc cũng phải buông bỏ mà ra đi chứ không ôm được cái gì. Người nào cũng vậy thôi. Quyền hành nhất ở trong gia đình đó, quyền hành nhất trong quốc gia đó rồi cũng phải ra đi bằng tay không chứ không có bằng, không ôm được một cái gì. Hiểu rõ cái nguyên tu để hiểu người rõ nguyên lý và sống trong cái nguyên lý đó, con người tâm thân mới được an lạc. Còn không hiểu rõ cái nguyên lý, bây giờ có đọc bao nhiêu kinh cũng không có được.